Công tử Bạc Liêu trấn nhậm Điền Bầu Sàng.
Vào thập niên 30, các sở điền mà Trần Trinh Quy thường lui tới là Bầu Sàng, Vĩnh Hưng. Sở điền Vĩnh Hưng có diện tích 3.400 công, còn ở điền Bầu Sàng thì rộng hơn đến 36.000 công. Vì thế Trần Trinh Trạch đã cất một ngôi biệt thự kiểu Pháp rất kiên cố tại đây, bị cháy năm 1945, hiện còn nền, tọa lạc tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Lợi, mà tá điền thường gọi là nhà lầu. Tại các sở điền này, Trần Trinh Trạch đã đặt quy chế như sau: cho tá điền thuê ruộng theo kiểu khoán gọn hoặc mướn tá điền về làm ruộng thuê ăn công nhật. Thời ấy, tá điền ở đây phổ biến chấp nhận phương cách thứ nhất: ruộng tốt thì cho thuê 1,5 dạ một công, ruộng xấu thì 1 dạ. Tá điền đến mướn ruộng được nhà lầu cho vay lúa giống và lúa ăn, cho mướn trâu để làm mùa và cho vay tiền để gặt hái dỗ chạp. Coi như họ thực hiện một quy trình đầu tư khép kín, hễ nhận của nhà lầu 10 đồng thì rồi mùa trả 17,5 đồng, 10 dạ lúa thì trả 15 dạ, còn nhận một đôi trâu thì trả 70 dạ lúa. Sở điền nào Trần gia cũng nuôi mấy chục đến mấy trăm đôi trâu để cho mướn. Rồi mùa thì mướn con em tá điền chăn giữ với giá 50 dạ lúa và hai bộ đồ vải thô cho một năm. Có những người con gái giữ trâu từ thời để chõm đến khi lấy chồng, ngày xuất giá cứ kỳ cọ mãi mà da thịt vẫn còn mùi hôi trâu. Tại điền Bầu Sàng, đời nông dân là những kiếp đời nghèo hèn cơ cực trải ra trên cánh đồng ngập úng lưu niên. Đó là những mùa cấy của tháng 8 mưa dầm đến thúi đất. Người ta ra đồng từ khuya lơ khuya lắc đến đỏ đèn, bằng chân bàn tay thúi móng. Niềm vui là những câu hò dạng cấy vang xa trên cánh đồng lãnh loãng nước và những sáng tinh mơ mà cứ tẻ nhạt dần đi theo ngày tháng. Đến mùa gặt, đồng ruộng vui hơn một chút. Dân gặt mướn từ miệt Tiền Giang đổ xuống bằng ghe. Họ ở nhà này tốt 5-10 người, gặt xong thì đi nhà khác. Sau một ngày gặt mướn, khách và chủ nhà bù khú với nhau, hứng chí nữa thì ra bờ sông, kẻ trên người dưới hò đối đáp. Những mùa ruộng với các loại giống ba túc, nàng phệt, trắng lớn, tầm duột, kéo rất dài thời gian, gieo mạ tháng 5 âm lịch, cấy tháng 8 âm lịch và cho đến tháng 11 âm lịch mới gặt. Tháng 12 ngố lúa, đạp rơm rồi đông lúa ruộng cho nhà lầu thì Tết nhất gần kề. Có người làm cả ngàn dạ lúa, nhưng khi đông lúa cho chủ ruộng xong thì hạ 4 tấm gián ngựa xuống dí không đầy. Sau cái Tết quê tẻ nhạt với bàn thờ gia tiên lèo tèo mấy đòn bánh tét và một bữa cơm đạm bạc cúng chiều 30 là tá điền lại đến nhà lầu để vay tiền, vay lúa. Cứ thế, một dòng nghèo khổ ấp lẫm quấn lấy đời tá điền, cả xóm dùng chung một cái giếng làng, rồi dịch bệnh sốt rét, dịch tả xảy ra. Dân nghèo đi rước thầy Pháp về chữa bệnh, thầy Pháp nhiều hơn thầy Lan, cũng như thầy nghề võ, thầy đờn ca nhiều hơn thầy dạy chữ. Thế cho nên con cháu tá điền đa số không được học hành, không được tiếp cận ánh sáng văn minh. Giữa cái không gian quê mùa hiu hắt, giữa cái xã hội tăm tối lạc hậu, Trần Trinh Quy xuất hiện một cách sáng rực và xa lạ. Khác hơn các dân cậu của Bạc Liêu là trang phục bà ba lụa xoan trắng, Trần Trinh Quy trong com lê, quần tây áo sơ mi, đội nón nỉ, đi giày da, lưng dắt đồng hồ quả quýt ăn lê. Thỉnh thoảng cậu ba đi từ Bạc Liêu vào Bầu Sàng bằng ghe hầu. Ghe hầu là loại ghe trên môi có chạm hình rồng phụng, trong ghe có sạp gụ, có bàn đèn để hút áo phiện và uống trà. Ghe có mướn bạn chèo ghe, hầu hết các phú hộ và điền chủ ngày xưa đều có ghe này và là phương tiện di chuyển phổ biến ngày xưa của nhà quyền quý. Nhiều ông bá hộ đi thu lúa ruộng chở theo vợ hai, vợ ba. Con người Trần Trinh Quy vừa kết hợp cả dân cậu lẫn dân Tây. Cái dân Tây của Trần Trinh Quy là được tiếp cận với một nền văn minh ăn chơi đi trước đời sống của con người điền Bầu Sàng mấy chục năm, cho nên phong thái của ông, cách ăn chơi của ông đã làm cho cộng đồng tối tăm này ngỡ ngàng. Vì thế nó dễ khắc sâu trong trí nhớ, dễ cho người ta theo dệt nên những giai thoại. Ba Quy đến Bầu Sàng thường vào hai dịp, cúng rằm tháng 7 và lễ kỳ yên. Những tá điền còn sống kể rằng họ thường chạy theo kinh rạch ngoằn ngoèo để xem ghe hầu của Ba Quy vào. Thường thì cậu ba chở theo đào hát hoặc tình nhân vào nhà lầu để trụy lạc vài ba ngày. Ông đi xem sổ sách điền đất mà giống như đi chơi. Vào dịp rằm tháng 7, Ba Quy tổ chức thí giàn thật lớn, đồ cúng gồm bánh, trái cây, gà vịt, bày đầy sân nhà lầu, lại thêm thí gạo bằng thẻ. Không phải chỉ có trẻ con mà cả người lớn trong điền bầu sàng đi dực vàng ở nhà lầu như đi hội. Trên ban công nhà lầu, cô Hai Lưỡng tức Trần Thị Lưỡng, con gái của vợ chính thức với Ba Quy, sau có chồng là Nguyễn Duy Quang, thư ký riêng của Hoàng đế Bảo Đại, lúc đó mới 12-13 tuổi, nhưng tất cả tá điền từ già đến trẻ phải gọi là cô Hai, đứng kế một cần xé bạc các loại 1-2 xu. Khi cuộc giật vàng diễn ra thì cô ném tiền xuống, nhiều người tranh nhau giật rồi đánh lộn với nhau. Những người của nhà lầu trong đó có Ba Quy, đắc chí cười gan. Mùa hạ, Trần Trinh Quy gom tá điền lại, bắt họ vác đất đắp cái bào sen rộng mấy công đất thành cái nền thật to, cách nhà lầu một cây số, rồi cho cất lên 5 căn phố để cho người thân thích thuê bán hàng xén. Nhưng đến khi sau Tết thì khoảng sân to này được Trần Trinh Quy tổ chức lễ cúng kỳ yên. Với đầu óc dân Tây, Ba Quy cũng là một người biết cách tổ chức, làm nên những lễ hội lớn tới cỡ chưa từng xảy ra ở bầu sàng, mở chợ phiên kéo dài hàng tháng trời, nghĩa là nó kéo dài suốt mùa cúng kỳ yên. Ba Quy bảo, tháng giêng là tháng ăn chơi. Ba Quy rước về 3 gánh hát gồm có hát Việt, hát Khmer và hát Tàu. Tiếng nhạc ngũ âm, tiếng trống chầu, tiếng đàn nhị cứ réo rắc ò e vang động một góc trời. Dân ở nhiều làng lân cận ùn ùn kéo đến đông nghịch, làm cho cái sân lễ như nước ra. Chợ phiên lại có nhiều hàng quán mở ra bày bán thức ăn, giải dóc, hàng xén, lẫn cái sòng bài cào, hốt me, xí ngầu. Mở màn buổi lễ, nhà lầu làm heo nấu cổ dọn lên rất nhiều mâm rượu thịt. Ba Quy đứng làm chánh chủ lễ, cúng đất đai dương trạch, sơn thần thổ địa, cô hồn các đảng, theo thông lệ của cúng kỳ yên để tạ ơn việc phù hộ cho điền đất năm nay trúng mùa và cầu cho quốc thái dân an. Cúng xong, nhà lầu mời hết thảy tá điền ăn nhậu. Sau đó, Ba Quy tổ chức nhiều trò chơi, ta có tây có như thí võ đài, các trò chơi dân gian, đặc biệt là đấu xảo sắc đẹp, và treo giải thưởng hẳn hoi. Giải thưởng có khi bằng tiền, có khi bằng hiện vật như lúa, vàng và các nông phẩm khác. Những tá điền hiện còn sống ở bầu sàng nhớ rất rõ những trò chơi dân gian, đó là nhảy cà ròn, nhảy bao bây giờ. Nghĩa là cho chân vào một chiếc bao bố rồi nhảy đến đích để lấy tặng phẩm, hay thả 2-3 con vịt xuống ao thật to rồi những người dự thi lặn xuống bắt, hoặc treo tiền trên một ngọn cau được bôi trơn bằng mỡ, ai trèo lên được thì lấy. Hễ hát bộ thì Ba Quy cầm chầu, còn các cuộc thi thì cậu ba làm chánh chủ khảo. Ba Quy lăn xả vào các cuộc chơi, chứng tỏ rằng cái máu ham vui của công tử Bạc Liêu rất đậm đặc. Chỉ có điều, sau lễ cúng kỳ yên với những trò chơi nửa Tây nửa ta đó, thì tá điền nghèo lại nghèo thêm, và người ngợm thêm đổ đốn. Những thú vui chưa từng biết đã kích động họ, xui khiến họ lao vào ăn nhậu cờ bạc. Có người làm mướn suốt năm tích lũy, bỗng trắng tay khi lễ kỳ yên kết thúc, thế là lại đi vay tiền của nhà lầu, để rồi nợ nần ấp lẫm. Vậy cho nên, ngoài cái ham vui, chắc Trần Trinh Quy còn thâm ý gì chăng? Nói cho công bằng, do tánh ham vui phóng khoáng, nên Ba Quy rất rộng rãi, tá điền không nghe thấy ông ta đòi nợ ai bao giờ. Ai nghèo quá, năn nỉ, ông còn bớt lúa ruộng, cho nên tá điền bò sàng, ít ai oán ghét Ba Huy.